Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu, huyện Vĩnh Thạnh đã vượt qua những khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng đảng. Bài viết sau đây ghi nhận. Nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nên từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định về chức năng nhiệm vụ của các loại hình cơ sở đảng. Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 123 chi bộ trực thuộc và 2.828 đảng viên. Để đạt được những kết quả đó, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ bám sát xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Một yếu tố làm nên thành công của công tác xây dựng đảng ở Vĩnh Thạnh là Ban chấp hành đảng bộ huyện đã kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, phân công ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, phụ trách các đảng bộ và chi bộ trực thuộc huyện ủy, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Đinh Hoài Đức, Trưởng ban tổ chức huyện Vĩnh Thạnh chia sẻ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành lập 9 tổ công tác, mỗi tổ từ 4 đến 6 thành viên. Hàng tháng, từng thành viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ ở các thôn, làng để nắm bắt thực tiễn, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phân công phụ trách nhóm hộ gia đình. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bảo đảm đúng quy định và theo kế hoạch đề ra, đánh giá sát đúng tình hình, biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt, đồng thời uốn nắn những tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Việc duy trì nề nếp sinh hoạt đảng cũng rất quan trọng. Đa số chi bộ đã thực hiện đủ 6 nội dung trong một cuộc họp chi bộ theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương. Theo trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Chí Dũng, về công tác chính trị, tư tưởng thì tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng đạt trên 97%. Các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn huyện luôn tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 gắn việc thực hiện xây dựng chỉnh đốn đảng. Bên cạnh đó, đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh luôn chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được nâng lên nhiều qua từng năm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 394 quần chúng ưu tú vào đảng. 100% các thôn làng khu phố, các cơ quan đơn vị đều có đảng viên và tổ chức đảng. Một kết quả quan trọng khác là Ban chấp hành đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Bộ mặt nông thôn và đô thị được khởi sắc ngày càng văn minh hiện đại. Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh Đinh Turing cho hay, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh trong toàn đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Hầu hết các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm hạn chế tại một số cấp ủy. Vì vậy, toàn đảng bộ huyện quyết tâm khắc phục những hạn chế đó để hoàn thành các chỉ tiêu trong giai đoạn 2020-2025. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, với phương châm đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và phương thức hoạt động, Những năm qua, Đảng bộ xã Cát Nhân, huyện Phù Cát đã có nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cát Nhân, huyện Phù Cát đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng thông qua việc quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, được địa phương gắn với xây dựng chương trình hành động, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ. Sau mỗi đợt quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch làm cơ sở đánh giá nhận thức về chỉ thị nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã còn thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội của địa phương, đất nước, tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực. Việc đổi mới cách thức truyền đạt này góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Theo đồng chí Trần Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Cát Nhân, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên tự giác. Mỗi cán bộ đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể. Công tác vận động quần chúng nhân dân được đẩy mạnh tăng cường. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã duy trì hoạt động, tăng cường chỉ đạo các ngành đoàn thể và khu dân cư theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo một cách bền vững, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện, thắp sáng điện đường các thôn, vận động nhân dân hiến đất và cây cối hoa màu để làm kênh mương nội đồng, thi công các công trình trên địa bàn. Từ đó, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét, kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Xã Cát Nhân đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Bên cạnh việc tập trung giải quyết những vấn đề mang tính trọng điểm phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã Cát Nhân luôn chú trọng công tác xây dựng đảng vững mạnh, xem đây là tiền đề vững chắc để củng cố và nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy xã Cát Nhân thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng giải quyết từng mặt khó khăn của tổ chức cơ sở đảng để xây dựng, đạt tiêu chí trong sạch vững mạnh. Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên theo dõi nắm bắt tình hình ở các thôn, đồng thời kiến nghị có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, công tác tổ chức cán bộ của đảng bộ xã được thực hiện dân chủ công khai theo đúng quy trình. Đội ngũ cán bộ luôn được kiện toàn, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm và đạt kết quả tốt. Đảng ủy xã đã thực hiện kế hoạch chức danh ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng và phát triển đảng viên mới được chú trọng. Để đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh, công tác kiểm tra giám sát được các cấp ủy đảng của xã Cát Nhân chú ý thường xuyên. Trong năm 2024, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Ngọc Mỹ cho biết. Qua kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở các chi bộ phát huy ưu điểm, đồng thời khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, các nguyên tắc sinh hoạt đảng, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Bên cạnh đó, để đánh giá chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, Đảng ủy xã cử các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi việc sinh hoạt của các chi bộ, nhờ đó tất cả chi bộ thực hiện duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng. Ở các cuộc sinh hoạt đảng, công tác phê bình và tự phê bình trong đảng được thực hiện dân chủ công khai. Đồng thời qua triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng quý để đánh giá những việc làm được và chưa làm được, từ đó kịp thời nghiêm túc rút kinh nghiệm. Có thể khẳng định, với những cách làm mới sáng tạo, chất lượng công tác xây dựng đảng của đảng bộ xã Cát Nhân ngày càng phát triển theo hướng tích cực, xứng đáng với vai trò lãnh đạo toàn diện, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Bác Chủ tịch Hội ơi, hôm nay chủ đề sinh hoạt là gì đấy ạ?
Hôm nay tôi vừa đi tập huấn về tác hại của thuốc lá, sẽ có rất nhiều thông tin để chia sẻ với các chị em đây.
Ui giời, bác ơi, hút thuốc lá thì có gì mà phải tập huấn ạ? Em thấy ai mà chả hút.
Ui giời cô ơi, thuốc lá có hại lắm đấy. Thuốc lá không chỉ có hại cho người hút mà còn có hại cho cả người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc lá đấy, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Này này, cô đọc đi.
Đâu, em xem nào. Môi trường có khói thuốc là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh cho người không hút thuốc như ung thư, ui dồi, các bệnh về đường hô hấp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 600.000 ca tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc. Nguy cơ sảy thai ở phụ nữ hút thuốc cao gấp 3 lần phụ nữ không hút thuốc.
Đây này, đây là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đấy cô nhá.
Khiếp thế cơ à bác, không hút thuốc mà hít phải khói thuốc thụ động mắc nhiều bệnh mất nhờ. Thế này à, thì các chị em trong hộ nhà mình trước tiên phải về nhắc nhở mấy ông chồng bỏ thuốc ngay bác nhờ.
Đúng rồi, chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc nhé. Và sẽ vận động những người thân của chúng ta bỏ thuốc cô ạ.
Em đồng ý.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.